tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình phụ nữ hôm nay. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội học hỏi với nhau hàng tuần về những vấn đề liên quan đến đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Cầu xin Chúa giúp chúng ta áp dụng những điều này vào đời sống để thật sự kinh nghiệm ơn phước của Chúa trong gia đình chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đề tài Phụ nữ và cầu nguyện. Bà Omar Sin, tác giả cuốn Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện, chia sẻ rằng trong đời sống vợ chồng, có lúc chúng ta nên nói lên ý kiến và nhận xét của mình, nhưng cũng có lúc nên yên lặng. Mỗi khi nhìn thấy điều sai lầm của người khác, nhất là những sai lầm của chồng, chúng ta cần suy nghĩ, cân nhắc xem điều đó có thật là sai không. Nếu không chắc điều ta thấy là thật sự sai, ta nên yên lặng, đừng nói gì cả. Tốt nhất là dâng trình vấn đề cho Chúa, cầu xin Chúa chỉ tỏ cho chúng ta. Trong trường hợp ta đã biết chắc điều sai quấy của chồng và thấy cần phải cho chồng biết, chúng ta cần tìm một thời giờ thuận tiện để nói, và nói một cách ôn hòa, bình tĩnh. Sách Truyền Đạo chương 5 câu 2 dạy: chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Có những lúc chúng ta cần yên lặng lắng nghe, thay vì lên tiếng góp ý. Và có lúc chúng ta cần yên lặng hỗ trợ chồng, thay vì nói lên lời phê bình, dù là nói với chủ đích xây dựng. Bà Omar Sin không có ý nói rằng người vợ phải luôn luôn im lặng, không được nói điều gì trái ý chồng hay làm cho chồng phật lòng. Không, nếu chúng ta thấy những điều sai trật rõ ràng và thấy cần nói ra để giúp chồng thì cứ nói, nhưng chỉ nói một lần là đủ, đừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu biết điều mình sắp nói là điều chồng cần nghe nhưng có lẽ sẽ không muốn nghe, quý chị em nên cầu nguyện trước rồi hãy nói, để cầu xin Chúa giúp mình biết chọn những lời thích hợp và xin Chúa khiến tấm lòng của chồng trở nên mềm mại, sẵn sàng chấp nhận điều ta nói. Điều này khó chứ không dễ, nhất là những lúc chúng ta đang giận hay là đang uất ức, muốn nói ra ngay điều chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, dù khó, chúng ta hãy cố gắng kiềm giữ, thưa trình với Chúa trước. Chúa sẽ giúp ta nguôi giận và biết chọn những ngôn từ thích hợp. Nếu hai vợ chồng đang giận nhau và đã lâu không nói chuyện với nhau, chúng ta lại càng cần thưa trình với Chúa trước. Nếu không, những lời ta nói ra chỉ khiến nan đề trầm trọng hơn mà thôi. Bà Omar Sin nói, giá mà trước kia tôi biết điều này thì đỡ biết bao. Bao nhiêu lần tôi vô tình nói những lời khiến chồng tôi phản ứng cách giận dữ, khiến hai người tuôn ra với nhau những lời không đẹp, để rồi sau đó cả hai đều vô cùng ân hận. Khi tôi đề nghị chồng tôi làm điều gì, anh thường nghĩ là tôi làm áp lực để bắt buộc anh, chứ không phải là đề nghị với anh, dù tôi nói rất là lễ độ, dịu dàng và với mục đích là giúp anh. Sau này tôi mới khám phá ra rằng Những lời tôi nói với chồng phải đến từ Chúa mới mang lại kết quả. Khi chúng ta không sống bằng sự khôn ngoan của con người cũ, nhưng bằng khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, chúng ta không cần dùng lời nói để tạo uy quyền. Sứ đồ Phao-lô viết: Nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 20. Lời nói của chúng ta không có sức mạnh thay đổi lòng người, nhưng chỉ những lời có quyền năng của Chúa cặp theo mới có sức mạnh thay đổi lòng người mà thôi. Nếu chúng ta cầu nguyện mỗi khi cần nói những điều phải nói, chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy lời nói của mình có một tác dụng mạnh mẽ. Nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn nữa trước những việc Chúa làm khi chúng ta yên lặng để cho Chúa hành động. Nếu quý chị em tin Chúa trước, còn chồng thì chưa tin, và quý chị em đã chia sẻ niềm tin với chồng nhiều lần mà không kết quả, thì hơn ai hết, quý chị em thấy rõ rằng càng nói nhiều càng không ích lợi gì. Dĩ nhiên là người vợ tin Chúa phải chia sẻ niềm tin với chồng. Nhưng nếu chúng ta đã nói mà chồng không nghe hoặc phản ứng không thuận lợi, thì chúng ta nên im lặng một thời gian và hết lòng cầu nguyện cho chồng. Kinh Thánh cho biết rằng vợ có thể đưa chồng đến với Chúa mà không cần phải nói một lời nào. Vì những điều tốt người chồng nhìn thấy trong đời sống vợ có tác dụng mạnh hơn những lời người vợ nói. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 2. Dù chồng của quý chị em chưa đặt lòng tin nơi Chúa, quý chị em vẫn có thể cầu nguyện cho chồng. Chúng ta không thể buộc chồng có đức tin, cũng không thể bắt buộc chồng làm những điều chồng không muốn. Nhưng chúng ta có thể nương tựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, cầu xin tiếng nói của Chúa đến với tấm lòng của chồng chúng ta. Dù quý chị em phải cầu nguyện thật lâu, suốt bao nhiêu năm đi nữa, mà cuối cùng chồng quý chị em tin nhận Chúa, thì những năm tháng đó không phí phạm chút nào. Và dù chồng chưa tin Chúa, quý chị em vẫn có thể cầu nguyện cho chồng theo tất cả những điều trình bày trong loạt bài này và trông mong Chúa đáp lời cầu nguyện của mình. Trước khi nói về những vấn đề chúng ta cần cầu nguyện cho chồng, tôi xin nói đến một vài điều quan trọng sau đây. Trước hết, tôi không biết quý chị em là người sống theo quan niệm cũ hay mới, nhưng dù theo quan niệm nào, khi đã có gia đình, người phụ nữ có hai trách nhiệm chính, đó là chăm sóc nhà cửa và chăm sóc con cái. Dù quý chị em đi làm việc ở ngoài, trách nhiệm của quý chị em vẫn là làm thế nào để cái nhà của mình là tổ ấm yên lành cho chồng con, là nơi mọi người cảm thấy thỏa nguyện vì được yêu thương, chấp nhận, được chăm sóc, nuôi dưỡng về thể xác lẫn tinh thần. Quý chị em phải là người đem lại niềm vui và an ủi cho chồng con, là người vợ hiền, nâng đỡ chồng, đáp ứng nhu cầu cho chồng, là người mẹ đảm đang nấu những bữa ăn ngon cho gia đình, đáp ứng nhu cầu vật chất, tình cảm và tâm linh cho con cái. Có lẽ quý chị em ngao ngán hoặc là lo sợ vì thấy trách nhiệm của mình quá nhiều, quá lớn. Những trách nhiệm đó lớn thật, nhưng cảm tạ Chúa, chúng ta không phải chu toàn những trách nhiệm đó một mình, nhưng có Chúa giúp. Quý chị em hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình biết cách làm thế nào để cho ngôi nhà của quý chị em là bến bờ yên nghỉ, là nơi ẩn náu an toàn, nơi xây dựng và củng cố hạnh phúc gia đình. Ngôi nhà đó là nơi vợ chồng, con cái có thể phát huy khả năng Chúa ban, có thể trao đổi tâm tình, trò chuyện với nhau cách chân thành, thoải mái. Hãy cầu xin Chúa giúp quý chị em biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp. Chẳng hạn như nhà bếp thì sạch sẽ, thứ tự, không có chỗ cho gián, cho chuột. Phòng ngủ thì gọn gàng, riêng biệt, êm ái. những thực phẩm cơ bản như gạo, mắm, muối, đường có sẵn để khi cần không phải chạy đi mua hay đi mượn. Dù trong hoàn cảnh nào, người nội trợ trong gia đình cần khéo léo cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho chồng con. Tôi thường cầu nguyện xin Chúa giúp tôi biết quản lý tốt nhà cửa, để sau một ngày dài làm việc, chồng tôi muốn trở về để nghỉ ngơi, và khi cần mời bạn bè về chơi cũng không có gì phải e ngại. Chúng ta không cần phải có một ngôi nhà sang trọng, đồ đạc đắt tiền hay là phải trang hoàng cầu kỳ mới có một mái ấm gia đình cho chồng con vui hưởng. Một căn nhà nhỏ với những tiện nghi đơn giản nhưng biết chăm sóc vẫn có thể là nơi nghỉ ngơi thoải mái cho mọi người. Thật ra, bí quyết giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên một mái ấm đó là chúng ta để cho chồng làm cái đầu, tức là làm chủ gia đình. Còn chúng ta, người vợ, là trái tim của gia đình, là người mang lại thương yêu, an ủi, chăm sóc cho mỗi người trong gia đình. Nếu chúng ta cố gắng vừa làm chủ, vừa làm trái tim để cung ứng mọi nhu cầu cho mọi người, là chúng ta đã làm quá nhiều và đã đi sai chương trình của Chúa. Dù chồng quý chị em không xứng đáng hoặc không muốn lãnh đạo gia đình, hãy hỗ trợ bằng mọi cách để chồng có thể làm trọn trách nhiệm cao quý đó. Khi nói chồng là chủ gia đình, còn vợ tuân phục chồng, không có nghĩa là vai trò người chồng quan trọng hơn, nhưng chỉ có nghĩa là mỗi người có một vai trò khác nhau. Vợ chồng hỗ trợ nhau và bổ túc cho nhau để xây dựng một gia đình tốt đẹp. Nếu chúng ta không theo thứ tự mà Chúa đã định, nhưng muốn làm chủ gia đình chúng ta sẽ bị xáo trộn và luôn luôn căng thẳng. Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài kỳ tới. Kính chúc quý chị em một tuần lễ bình an trong tình yêu của Chúa.
Xin cho con nhớ cha thắp lên đèn khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con nhớ cha thắp lên đèn khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha.
Là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn Nhân Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về đề tài nuôi dạy con cái dựa vào lời Chúa trong Châm Ngôn 22 câu 6. Câu này dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Khi được Chúa ban cho một đứa con, dù là trai hay gái, chúng ta thường đặt nhiều kỳ vọng nơi con. Chúng ta xem con là hy vọng, là tương lai của chính mình. Chúng ta không những mong ước cuộc đời con tốt đẹp hơn cuộc đời chúng ta, nhưng cũng mong con đạt được những điều chúng ta mơ ước mà không đạt được. Và vì thế chúng ta dễ vấp phải lỗi lầm hướng dẫn con trong con đường chúng ta muốn, thay vì con đường các em phải theo, là con đường Chúa định cho các em. Như chúng tôi trình bày trước đây, mỗi đứa con của chúng ta là một cá thể đặc biệt trước mặt Chúa. Bậc làm cha mẹ có trách nhiệm phát hiện ra những đặc điểm và khả năng Chúa ban cho các con của mình và hướng dẫn thế nào để các em phát triển những khả năng đó và đi đúng con đường mà Chúa đã định cho các em. Mỗi một người sinh ra trên trần gian là một con người đặc biệt trước mặt Chúa, không người nào giống người nào. Các con của chúng ta cũng vậy. Dù do cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng các em không giống nhau hoàn toàn. Mỗi con của chúng ta là một cá thể riêng biệt vì mỗi đứa được Đức Chúa Trời tạo dựng nên một cách đặc biệt, lạ lùng. Chân lý này được ghi trong Thánh Vịnh thứ 139. Vua David ngày xưa, dưới sự mặc khải của Chúa, đã viết lên những lời sau. Chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Trích Thánh Vịnh 139 từ câu 13 đến câu 16. Theo mục sư Charles Swindoll, trong quyển sách tựa đề Bạn và con của bạn, thì các câu kinh thánh này mô tả ba điều đặc biệt trong mỗi con người, cũng là ba điều đặc biệt về con em của chúng ta. Điều thứ nhất là cấu trúc về tình cảm của con em chúng ta rất là đặc biệt. David nói, Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Chữ tâm thần trong tiếng Hy Bá chỉ về cái thận. Người xưa tin rằng đây là nơi phát xuất tình cảm và cảm xúc, là phần sâu kín nhất của con người. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay thì gọi là tấm lòng hay trái tim, cũng là nơi chúng ta tin là phát xuất tình cảm và cảm xúc của con người. Đức Chúa Trời tạo nên cái cấu trúc hay căn bản tình cảm của mỗi một người khác nhau. Có người được Chúa ban cho cấu trúc mềm mại, có người thì cấu trúc đó cứng rắn hơn. Đó là lý do vì sao người thì nhiều tình cảm, người thì lại khô khan, ít tình cảm. Con em của chúng ta cũng vậy. Có đứa mềm mại, dễ dạy. Chỉ một cái nhìn nghiêm nghị của cha mẹ là vâng lời ngay. Nhưng có đứa thì cứng đầu, phải dùng đến roi hay kỷ luật nghiêm hơn mới vâng lời. Những em mềm mại, dễ dạy thường nhạy cảm hơn nên cũng dễ buồn giận. Một hành động vô tình hay lời nói vô ý của cha mẹ cũng có thể khiến các em bị tổn thương. Và thường những em đó không có nhiều nghị lực để đương đầu với khó khăn. Những em cứng đầu khó dạy thì mạnh mẽ, can đảm hơn, không ủy mị, nhạy cảm, không dễ buồn, dễ giận và thường có thể đối ứng với hoàn cảnh khó một cách can đảm hơn. Nhưng lắm khi lại là những con người khô khan, ít tình cảm. Đó là đặc biệt về cấu trúc tình cảm của con em chúng ta. Thứ hai là cấu trúc về thể xác của con cái chúng ta cũng đặc biệt. Điểm đặc biệt về con cái chúng ta là cấu trúc về thể xác của mỗi em đều khác nhau. Thi sĩ David dùng chữ dệt để mô tả điều này. Ông nói, Chúa dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Dệt có nghĩa là đan lại thành một tấm. Đức Chúa Trời dệt mỗi đứa trẻ trong lòng mẹ một cách đặc biệt. Vì thế mỗi con người sinh ra là một tạo vật đặc biệt trước mặt Chúa. Vua David cảm nhận sâu xa điều này nên ông nói, tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Trích Thi Thiên 139 câu 14. Và David nói tiếp, khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Câu chịu nắng nên cách xảo là từ được dùng trong sách xuất Ai Cập ký khi mô tả cách làm những cái màn trong lều tạm nơi con dân Chúa họp lại thờ phượng Chúa. Những cái màn này được làm theo hình dạng và kích thước đặc biệt để cho vừa với chỗ của nó. Những cái màn này cũng được thêu bằng chỉ màu làm thành những bức thêu tuyệt đẹp. Quý vị có bao giờ thấy người ta thêu những bức tranh đẹp bằng những sợi chỉ hay sợi len nhỏ không? Đó là cách Chúa dệt thành chúng ta trong lòng mẹ. Dệt một cách đặc biệt, tỉ mỉ và công phu như vậy. Chúa tạo dựng chúng ta trong nơi kín và tại nơi thấp của đất. Đây là thành ngữ mô tả một nơi an toàn, nơi cho ta ẩn núp. Đây là cách văn vẽ để mô tả cái dạ con, nơi thai nhi được nuôi dưỡng. Chính trong nơi an toàn và kín dấu đó, Chúa nhìn thấy thân thể chúng ta thành hình và lớn lên. Mỗi đứa con của chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách đặc biệt. Cấu trúc của thân thể mỗi em được Chúa đang dệt một cách riêng tư trong lòng mẹ. Tương tự như cấu trúc về tình cảm và tinh thần, cấu trúc về thể xác của các con chúng ta cũng khác nhau. Đứa thì to lớn, rắn chắc, khỏe mạnh. Đứa thì nhỏ bé, mảnh mai và yếu đuối. Chúng ta cần ghi nhớ điều đó để không trông mong hay ép buộc tất cả con cái của mình phải làm những công việc giống nhau, phải có những sở thích như nhau. Thứ ba, quãng đời của con em chúng ta cũng đặc biệt. Điều này được nói đến trong Thi Thiên 139 câu 16 như sau. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Chữ thể chất vô hình là chữ được dùng trong sách Talmud chỉ về tất cả những nguyên liệu chưa được dùng để chế tạo hay chế biến. Chẳng hạn như một khúc cây, một miếng đất sét thô. Khi nói về thân thể con người, chữ tương đương với thể chất vô hình là embryo, là cái phôi, là cái trứng nước. Câu thánh vịnh này hàm ý rằng khi con cái chúng ta chỉ là cái phôi nhỏ bé, mắt Chúa đã đoái nhìn, đã chú ý đến. Và Đức Chúa Trời có một kế hoạch, một chương trình đặc biệt cho mỗi đứa con của chúng ta. Ngay khi các em được tạo dựng, Chúa đã quan tâm, chú ý. Chúa theo dõi, chăm sóc từ khi các em là cái phôi được thành hình trong lòng mẹ cho đến ngày cuối của cuộc đời các em. Vì Kinh Thánh cho biết, số các ngày định cho mỗi người đã được biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Theo lời Kinh Thánh dạy, mỗi đứa con của chúng ta lớn lên làm gì, có đời sống như thế nào và sống đến bao nhiêu tuổi, tất cả đều đã được Chúa định trong chương trình của Ngài. Trách nhiệm của chúng ta là tìm biết chương trình đó là gì, hầu có thể hướng dẫn các em đúng trong con đường mà Chúa muốn các em đi. Kính thưa quý thính giả, qua những điều tác giả Thi Thiên 139 viết, Chúa muốn chúng ta là bậc cha mẹ nhận thức rằng mỗi đứa con Chúa ban cho chúng ta là một món quà vô giá. Chúa, đấng chủ tể muôn vật, đã tạo dựng nên các em. Ngài đã định cho mỗi em những khả năng và đặc điểm riêng biệt, với những cá tính riêng biệt. Chúa cũng có một chương trình riêng cho mỗi đứa con của chúng ta, và định khoảng thời gian giới hạn cho mỗi cuộc đời các em. Ý thức tất cả những điều này, trong trách nhiệm làm cha mẹ, chúng ta sẽ hết lòng làm thế nào để có thể biết rõ từng đứa con của mình, biết rõ đặc điểm, khả năng, tình cảm, thể chất của mỗi đứa, hầu có thể hướng dẫn các em đúng theo đường lối mà Chúa đã định cho các em. Hơn nữa, khi biết rõ con, chúng ta sẽ có thể vui hưởng con cái là cơ nghiệp và món quà quý giá Chúa ban cho cuộc đời chúng ta. Và những ngày tháng được sống gần con, dạy dỗ con, không còn là những ngày lo lắng, nặng nề, nhưng là những ngày phước hạnh trong đời sống cha mẹ. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại nguyên tắc dạy con của Thánh Kinh. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa luôn tuôn tràn ơn lành trên quý vị và gia đình.
Dù cho lửa cháy nguy nan vô cùng.